và các bạn thân mến, ngày 26 tháng 9 vừa qua, hai nhịp dẫn của cầu Cần Thơ sụp đổ làm cho khoảng 50 người thiệt mạng. Đau đớn, hãi hùng, thương cảm, xót xa, phẫn nộ. Đó là những tình cảm bao trùm trên các trang báo tiếng Việt trong những ngày vừa qua. Có người còn gửi thư điện tử đến đài BBC để nhờ đài này đề nghị với chính phủ Việt Nam tổ chức một ngày quốc tang. Những hành động và tình cảm đó cho thấy người Việt Nam vẫn còn tính người, tình người và lòng người, nhất là trước một sự kiện đau thương gây chấn động như thế. Thế nhưng những tai nạn gây chết người như vụ sập cầu Cần Thơ không phải là chuyện xảy ra hàng ngày. Chuyện xảy ra hàng ngày có khi còn khủng khiếp hơn, nhưng nó bình thường đến nỗi khiến cho con người trở thành vô cảm. Hay đúng hơn, bởi vì con người vô cảm mà những chuyện như thế lại xảy ra hàng ngày. Chúng ta hãy thử nhìn vào các tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Theo các số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tại Việt Nam hiện nay mỗi ngày có tới 33 vụ tử vong vì tai nạn giao thông, và thiệt hại hàng năm lên tới khoảng 850 triệu Mỹ Kim. Chuyện xảy ra hàng ngày thứ hai tại Việt Nam là chuyện bình thường đến nỗi dường như chẳng còn ai nghĩ tới. Đó là chuyện phá thai. Hiện nay Việt Nam đã được xếp vào hàng một trong vài nước có con số các vụ phá thai cao nhất thế giới. Một số phóng viên của báo Tuổi Trẻ trong số là ngày 23 tháng 9 năm 2005 đã cho biết như sau. Tại trung tâm y tế quận 6, con số thanh thiếu niên đến nạo phá thai thật đáng sợ. Trong 6 tháng đầu năm 2005, tại đây tiếp nhận 2.200 ca nạo phá thai. Trong khi đó chỉ có 228 sản phụ đến đây để sinh em bé mà thôi. Như vậy, số ca nạo phá thai cao gấp 10 lần số trẻ được sinh ra tại đây. Đài Á Châu Tự Do cũng có lần cho biết, theo số liệu của Cơ quan Kế hoạch hóa gia đình, với 1.400.000 vụ phá thai mỗi năm, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có số người trẻ đi phá thai cao nhất thế giới. Nói chưa đúng hơn, nếu phá thai là sát hại một người vô tội, thì quả thực Việt Nam là một trong những nước sát hại người vô tội nhiều nhất. Tai nạn cầu Cần Thơ sập làm cho 50 người chết một lúc quả là một tai nạn thảm thương, hãi hùng. Nhưng có ai dám nghĩ xa một chút để so sánh tai nạn ấy với tai nạn giao thông mỗi ngày sát hại không dưới 30 người và mỗi năm cướp đi mạng sống của trên 12.000 người không? Nhìn xa một chút nữa, có ai xót xa, đau đớn trước cái chết của khoảng 1.500.000 thai nhi bị sát hại mỗi năm không? Có ai nghĩ đến chuyện phải làm một lễ quốc táng cho các nạn nhân của tai nạn giao thông và các em bé bị sát hại hàng ngày không? Quý vị và các bạn thân mến, tai nạn sập cầu Cần Thơ đã nhanh chóng gây ra bao xúc cảm trong lòng người Việt Nam. Nhưng quả thật, như một tác giả nào đó đã viết, có những thứ to lớn gấp mấy lần cầu Cần Thơ như tính người, tình người và lòng người đang đổ sụp trên đầu chúng ta và con cái chúng ta. Khi mạng sống của người từ trong bệnh viện ra đến ngoài đường đang dễ chết trước mặt mọi người, mà không hề gây nên bất cứ một xúc động nào trong lòng người. Mỗi ngày có trên 30 người chết vì tai nạn, mỗi năm có trên 1.000.000 thai nhi bị giết chết trong lòng mẹ. Nhưng bên cạnh cái chết hàng ngày ấy là cái chết của lương tâm nơi hàng triệu người Việt Nam hiện nay. Có một thời người ta nói đến sự dậy chết của chủ nghĩa tư bản. Thật ra, có chết chăng là cái chết của lương tâm, của tình người mà bao năm qua người ta đang cố tình nhận chìm vào lỗ hổng đạo đức do thứ chủ nghĩa duy vật vô thần tạo nên. Chối bỏ Thiên Chúa, con người cũng đương nhiên chà đạp người đồng loại của mình. Văn hào Nga Dostoevsky đã đã nhận xét một cách chí lý. Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, thì mọi sự đều có thể xảy ra. Hay như triết gia hiện sinh của Pháp Jean-Paul Sartre đã giải thích, không có Thiên Chúa thì mọi hành động đều như nhau. Hành động của một người say rượu cũng ngang bằng hành động của một nhà lãnh đạo quốc gia. Chắc chắn phải không tin có Thiên Chúa, người ta mới có thể kêu rống lên như Tố Hữu, giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Thật ra, liệu con người có thể thản nhiên sát hại người đồng loại của mình mà không chút mảy may bị lương tâm cắn rứt không? Và nếu con người là hình ảnh của Thiên Chúa, thì liệu có hành động tổn thương nào đến con người mà không xúc phạm đến Thiên Chúa không? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được tỉnh thức để nhận ra Chúa trong mọi người. Xin đừng để chúng con dửng dưng hay chai lì trước nỗi khổ đau của người đồng loại, nhất là những kẻ bé mọn, yếu kém nhất trong xã hội.